Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Theo chân Chúa cứu thế.
Lạy Chúa, qua những con đường hành trình tôi trong đời, thật nhiều khi Chúa ơi cám dỗ đe dọa tôi, một giây phút xa ngài là trượt chân xa lầy. Nguyện ngài cho tôi thấy tình thương Chúa đêm ngày.
Hôm nay chúng tôi mời quý thính giả tiếp tục nghe loạt bài Bình an với Chúa, Peace with God, của mục sư Billy Graham. Trong vòng hơn nửa thế kỷ qua, Billy Graham được coi là nhà truyền giảng tin lành để lại ảnh hưởng rộng rãi và lâu dài nhất. Và Bình an với Chúa là một trong những cuốn sách nổi tiếng của ông, trình bày cặn kẽ từng chặng đường cho tất cả những ai muốn bước vào hành trình nhận ơn cứu rỗi.
Đường hoang vắng xa vời, cần ai soi lối, mỗi bước đi trong đời nguyện Chúa nắm tay tôi.
Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục chương 17 cuốn Bình an với Chúa, nói về một số các quan điểm cơ đốc. Nhưng trước hết, kính mời quý thính giả nghe ca khúc Chung niềm tin qua tiếng hát Thu Lan.
Tình yêu Chúa sâu rộng đã đến với tôi, đời tôi nay xa lìa đường cũ lối xưa, từ miền tôi thế gian vào nơi thiên đình, Giê-xu vẫn sống
tôi đây xa
Vừa rồi là tiếng hát Thu Lan trong ca khúc Chung Niềm Tin. Và bây giờ chúng ta tiếp tục với quan điểm Cơ Đốc về những người chịu khổ. Cơ Đốc nhân là người quan tâm đến những nỗi đau khổ của đồng loại xung quanh. Những khu nhà ổ chuột trên đất nước bạn sẽ làm cho lòng bạn nặng trĩu. Cảnh nghèo đói và khổ đau của hàng nghìn người gần nơi bạn ở sẽ trở nên mối quan tâm của bạn. Bạn sẽ cộng tác với các tổ chức và hội đoàn để giúp giảm bớt những nỗi đau khổ của con người xung quanh bạn. Nhiều người đổ quá nhiều thì giờ cho các chương trình vĩ đại xa vời mà không đóng góp gì cho việc cứu khổ trong tầm tay. Ai là người lân cận chúng ta? Bất cứ người nào gần chúng ta nhất, có thể là vợ, là chồng, là con cái, hay là những người hàng xóm, trong thành phố, rồi trong đất nước chúng ta. Kinh Thánh bảo rằng giới bình dân vui lòng nghe Chúa Giê-xu. Chúa đi đến đâu, Ngài chữa lành người đau đến đó. Ngài an ủi người buồn thảm, khích lệ họ một cách thực tiễn. Nhiều năm trước, một giám mục người Anh nói với tôi rằng ông không biết có một tổ chức xã hội nào ở nước Anh, kể cả hội bảo vệ súc vật, lại không khởi sự từ một cuộc thức tỉnh đối với tin mừng. Cơ Đốc nhân quan tâm và giúp đỡ việc xây dựng và phát triển nhà thương, cô nhi viện, nhà dưỡng lão và các cơ sở từ thiện khác nhắm vào nỗ lực giúp đỡ những thành phần thiếu may mắn trong xã hội. Cơ Đốc nhân mong muốn góp phần vào trong việc chia sẻ sự giàu có lớn lao của đất nước này với những người thiếu thốn trong các miền khác trên thế giới. Cơ Đốc nhân sẽ là những người hỗ trợ những tổ chức xã hội quốc gia hay quốc tế có tiếng tốt trong việc giúp đỡ những người kém may mắn trên thế giới. Tuy nhiên, có một điểm chúng ta cần thận trọng, đó là khi dâng tặng tiền bạc của Chúa cho một tổ chức từ thiện nào, chúng ta cần kiểm soát xem nó được chi tiêu ra sao. Có nhiều tổ chức làm việc đầy tinh thần trách nhiệm đáng cho chúng ta hỗ trợ và cầu nguyện. Nhưng cũng có những tổ chức khác chúng ta không nên đóng góp. Không có một chỗ nào trong Kinh Thánh dạy chúng ta trốn đời, mà trái lại, chúng ta cần tham gia cùng với những người có thiện chí tích cực hoạt động cho mục đích nâng đỡ những người kém may mắn. Đức Chúa Trời cần có những cộng tác viên xã hội, lính gác tù, cảnh sát, bác sĩ, trợ tá bệnh viện, y tá, những người làm công tác từ thiện và nhiều thành phần khác có thể giúp giảm bớt những đau khổ của con người. Khẩu hiệu của hội Rotary là để sự phục vụ lên trên bản thân. Khẩu hiệu của hội Kiwanis là chúng tôi xây dựng. Khẩu hiệu của hội Lions là tự do, sáng suốt và an ninh quốc gia. Tất cả những ý tưởng này bắt nguồn từ Cơ Đốc giáo. Nhiều tôn giáo ngoại bang chưa từng có một hội đoàn chủ trương phục vụ như những hội đoàn trên. Tất cả những hội đoàn này thật sự là những phó sản của Cơ Đốc giáo, cho dù một số hội viên không phải là Cơ Đốc nhân. Mùi thơm của Chúa Cứu Thế là mùi thơm của những tổ chức xã hội này. Bây giờ chúng ta nói đến tình yêu thương anh em. Cơ Đốc nhân có một bổn phận đặc biệt đối với các anh em tín hữu khác. Họ thuộc một tầng lớp đặc biệt và chúng ta phải dành một tình yêu siêu đẳng cho họ. Chúng ta biết rằng mình đã vượt khỏi sự chết qua sự sống vì chúng ta yêu anh em mình. Còn ai chẳng yêu thì ở trong sự chết. Đó là theo thơ răng thứ nhất chương 3 câu 14. Chúng ta phải yêu kẻ thù, yêu cả những người bách hại chúng ta, những người lấy mọi điều giữ nói vu cho chúng ta, theo Ma-thi-ơ chương 5 câu 11. Nhưng tình yêu thương lớn nhất trong tình thương nhân loại là tình thương dành cho các tín hữu khác. Chúa Giêsu dạy rằng, điều răn của ta là các ngươi hãy yêu nhau như ta đã yêu các ngươi. Đó là theo Phúc Âm Giăng chương 15 câu 12. Chúng ta cũng được dạy phải phục vụ lẫn nhau. Hỡi anh em, hãy vì tình thương làm đầy tớ lẫn nhau. Lạy Chúa, xin giúp con sống từng ngày quên mình, đến nỗi ngay cả khi quỳ gối cầu nguyện, con cũng chỉ cầu thay cho người khác. Xin giúp con trong mọi công việc, con làm ngay thật, chân thành, biết rằng mọi việc con làm cho Chúa đều phải là làm cho tha nhân. Tha nhân, lạy Chúa, phải tha nhân. Xin hãy lấy điều này làm khẩu hiệu. Xin để con sống cho người khác. Xin để con có thể sống như Ngài. Đó là phần dịch một bài thơ của C.D. Meix. Với tư cách là cơ đốc nhân, Kinh Thánh dạy rằng bổn phận chúng ta đối với nhau là phải nêu gương tốt cho nhau. Thánh Phaolô bảo rằng phải lấy lời nói, nết làm, sự yêu thương, đức tin và sự tinh sạch mà làm gương cho các tín đồ. Đó là theo Timôthê thứ nhất chương 4 câu 12. Đây không phải là một gợi ý của Phaolô, nhưng là một mệnh lệnh. Không phải là một đề nghị, mà là một bổn phận. Chúng ta phải là những cơ đốc nhân gương mẫu. Kinh Thánh cũng dạy chúng ta phải tha thứ cho nhau. Hãy ở với nhau cách nhân từ đầy dẫy lòng thương xót, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Chúa cứu thế vậy. Đó là theo Ê-phê-sô chương 4 câu 32. Chúa Giê-xu dạy rằng, nếu không tha thứ cho người ta, thì cha các ngươi cũng sẽ không tha thứ cho các ngươi. Chúa cũng dạy, khi các ngươi đứng cầu nguyện, nếu có sự gì bất bình cùng ai thì hãy tha thứ, để cha các ngươi ở trên trời cũng tha lỗi cho các ngươi. Theo Phúc Âm Mác chương 11 câu 25. Chúng ta cũng được dạy rằng, cơ đốc nhân không được đoán xét lẫn nhau, nhưng phải quyết định không bao giờ để đá vấp chân hay một trở ngại nào trên lối đi của anh em chúng ta. Kinh Thánh dạy chúng ta phải tùng phục nhau. Chúng ta phải mặc lấy sự khiêm nhường khi đối xử với nhau. Chúng ta phải tôn trọng, quý mến nhau, phải đặt người khác lên trước và chúng ta sau cùng. Sau khi bị tai biến mạch máu não trong 6 năm cuối đời, nhạc mẫu tôi phải ngồi trên xe lăn. Nhạc gia tôi là bác sĩ L. Nelson Bell, là một nhà chơi thể thao, là bác sĩ, là nhà truyền giáo và nhà văn. Trong những năm cuối đời, ông còn là người điều hành Hội Thánh Giám Lý miền Nam trước khi liên kết. Ông đã tận tụy săn sóc bà với tất cả tâm tình thương mến. Một ngày kia ông bảo nhà tôi, con biết không, đây là những ngày hạnh phúc nhất của bố mẹ. Săn sóc mẹ con là một đặc ân lớn nhất trong đời ba. Những ai thấy lúc ông săn sóc cho bà, biết những điều ông nói là chân thật. Là cơ đốc nhân, chúng ta phải mang gánh nặng cho nhau. Có những gánh nặng mỗi người phải tự mang lấy, không ai mang thay cho ai được. Nếu sao nhãng, gánh nặng cá nhân kia sẽ mãi mãi còn đó. Tuy nhiên, có những gánh nặng khác bạn bè có thể giúp, như những lúc buồn đau, tai họa, thử thách, cô đơn. Những gánh nặng gia đình, những khó khăn thuộc linh, con cái mắc vòng nghiện ngập ma túy, hay là lao lý, hay là mất tích. Nhưng chúng ta không nên lo lắng về gánh nặng. Chúng ta phải gom hết và chất hết lên vai Đức Chúa Trời, hướng về Chúa, xin Ngài ban quyền năng, nâng đỡ và bổ sức cho chúng ta. Tuy nhiên, bổn phận chúng ta là phải giúp đỡ anh em mang gánh nặng riêng. Kinh Thánh dạy rằng chúng ta phải sống rộng rãi với nhau. Chúa dạy bổn phận cơ đốc nhân là săn sóc cô nhi quả phụ và giúp đỡ những người nghèo khó trong cộng đồng cơ đốc. Kinh Thánh dạy chúng ta phải đóng góp cho các nhu cầu của các tôi tớ Chúa, phải tiếp đãi khách lạ, rửa chân các thánh đồ, cứu giúp những người khốn khổ. Chúa Giê-xu cũng dạy, hễ các ngươi đã làm việc đó cho một người trong những người rất hèn mọn này của anh em ta, ấy là đã làm cho chính mình ta vậy. Và ban cho, có phước hơn là nhận lãnh. Tất cả những điều này là các bổn phận xã hội của tín hữu với nhau. Ân sủng thể hiện trong hành động. Điểm cuối cùng, cơ đốc nhân phải là những người thể hiện lòng nhân hậu, và đây là một trong những mỹ đức quan trọng và lớn nhất của người tin Chúa. Chính sức mạnh niềm tin của chúng ta đôi khi khiến chúng ta có khuynh hướng nghĩ rằng mình đúng và tất cả những người khác đều sai. Đây là điều tốt nếu những tín niệm của chúng ta dựa trên những mạng lệnh minh thệ của Chúa, ngươi phải hoặc ngươi chớ, thay vì dựa trên ý kiến riêng của chúng ta. Nhiều phe nhóm khác nhau, thường khi chống đối nhau trong hội thánh, đều nhấn mạnh khuynh hướng ghê sợ của con người là quy tụ lại thành từng nhóm riêng, xây dựng trên những tín niệm sâu sắc về những vấn đề vụn vặt, và mỗi nhóm tin rằng chỉ một mình họ có lời giải đáp. Cố tiến sĩ Harry Ironside từng nói, chúng ta phải cẩn thận đừng nhầm thành kiến với tín niệm. Tất nhiên, chúng ta phải ghê tởm sự gian ác, những việc xấu xa, sai trái, những thái độ không dung nạp tội lỗi thường biến thành thái độ không chấp nhận tội nhân. Chúa Giê-xu ghét tội lỗi nhưng yêu thương tội nhân. Tôi thấy vừa sửng sốt vừa khôi hài khi nghe một người có một nền tảng tôn giáo khá căn bản tuyên bố trong một chương trình truyền hình rằng bạn không hề thấy Chúa Giê-xu gần gũi với những người có tư cách đáng ngờ hay những người có quan niệm và thái độ không phù hợp với những điều Chúa Giê-xu biết là cao quý, đúng đắn. Người nói như thế cần phải biết rằng Chúa Giê-xu không ngại tiếp xúc với bất cứ ai. Một trong những điều các thầy thông giáo và phe Pharisee chỉ trích Chúa Giê-xu là thái độ sẵn sàng giúp đỡ cũng như trò chuyện trao đổi ý kiến với mọi người, dù đó là thành phần thâu thuế, trộm cắp, các giáo sư, gái buôn hương, kẻ giàu hay người nghèo. Ngay cả môn đệ cũng trách Chúa đã tiếp xúc với những người bất xứng ở nơi công cộng. Nhưng tất cả những điều này không làm giảm bớt lòng thương cảm của Chúa đối với những thành phần bần cùng, đuôi mù, bẩn chật trong xã hội. Chúa Giê-xu có một tinh thần cởi mở bao quát hơn hết mà thế giới từng chứng kiến. Ngài có một tín niệm vô cùng mạnh mẽ trong lòng rằng Ngài có thể hòa nhập với mọi hạng người mà không sợ bị ô nhiễm. Chính sự sợ hãi làm cho chúng ta không muốn nghe quan điểm của người khác, ngại rằng quan điểm của chúng ta bị phê phán. Chúa Giê-xu không hề có nỗi lo sợ đó, không hề có những quan niệm hẹp hòi, không cần gì phải giữ kẽ hay thủ thế để tự bảo vệ. Chúa biết rõ khác biệt giữa lòng bao dung với tinh thần thỏa hiệp, và đây chính là những điều chúng ta cần học hỏi nơi Ngài. Chúa đã nêu cho chúng ta một gương mẫu trong sáng vĩ đại hơn hết, về chân lý kết hợp với tình thương, và khi từ giã, Ngài đã phán rằng, hãy đi làm theo như vậy, theo Luca chương 10, câu 37. Trên đây chỉ là một vài trong số rất nhiều những bổn phận xã hội của cơ đốc nhân. Cơ đốc nhân không thể ẩn dật trong cuộc sống cô độc, nhưng là một thành viên trong xã hội. Vì thế, những lời dạy của Chúa Giê-xu thường có liên quan đến thái độ của chúng ta đối với đồng bào, đồng loại. Bạn cần học Kinh Thánh, đọc và sống theo lời dạy của Kinh Thánh. Chỉ lúc đó, bạn mới có thể bày tỏ về quyền năng biến đổi của Chúa Cứu Thế đang ngự trị trong lòng mình, trong một thế giới đầy bối rối. Bây giờ chúng ta sẽ khởi sự chương 18, Hy vọng cho tương lai. Vì sẽ có tiếng kêu lớn và tiếng của thiên sứ lớn cùng tiếng kèn của Đức Chúa Trời, thì chính mình Chúa ở trên trời giáng xuống. Bây giờ những kẻ chết trong Chúa Cứu Thế sẽ sống lại trước hết. Kế đến chúng ta là kẻ sống mà còn ở lại, sẽ cùng nhau đều được cất lên với những người ấy giữa đám mây, ở nơi không trung mà gặp Chúa. Như vậy, chúng ta sẽ ở cùng Chúa luôn luôn. Thế thì anh em, hãy dùng lời đó mà an ủi nhau. Theo thư Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất chương 4, câu 16 đến câu 18. Cách đây ít lâu, trong một điểm sách của một trong những tờ báo lớn tại Hoa Kỳ, có một bài với tựa đề Văn chương của ngày tận thế. Trong đó tác giả liệt kê tất cả những tên sách ngày nay viết về ngày chung kết thế giới. Trong lĩnh vực phim ảnh cũng vậy, ngày nay có một số phim gọi là những phim Hạt Mageddon nói về cuộc chiến cuối cùng trong ngày tận thế. Mối quan tâm về ngày tận thế quả đã xâm lăng cả đến thế giới giải trí. Người ta tự hỏi không biết có còn thế giới ngày mai nữa không? Người ta lo lắng, không biết điều gì sẽ xảy ra vào năm 2000, thậm chí không biết thế giới có tồn tại đến đó hay không. Vì cuộc chạy đua vũ trang và những căng thẳng trên thế giới với những vụ xáo trộn xảy ra trên khắp các lục địa, khiến cho một số lãnh tụ thế giới nghi ngờ rằng con người có thể không qua khỏi năm 2000. Tình hình dường như càng ngày càng tệ hại hơn. Một số người hỏi, khi nào Chúa Cứu Thế Giê-xu trở lại? Chúa bảo chúng ta không nên định ngày giờ, nhưng Ngài chỉ cho chúng ta một số các dấu hiệu. Chúng ta sẽ thảo luận thêm về vấn đề này sau. Sự trở lại của Chúa Cứu Thế Giê-xu chỉ riêng trong Tân Ước đã được đề cập đến hơn 300 lần. Điều này cho thấy Đức Thánh Linh là đấng chỉ huy việc chứ tác Kinh Thánh đã nhấn mạnh sự kiện Chúa Cứu Thế Giê-xu sẽ trở lại địa cầu. C.S. Lewis, giáo sư danh tiếng của Đại học Oxford và Cambridge, từng nói rằng có ba điều làm con người không tin vào sự trở lại của Chúa Cứu Thế. Trước hết là sự kiện Chúa không trở lại trong thế kỷ thứ nhất như người ta trông đợi. Vì vậy người ta bảo rằng mọi sự diễn tiến bình thường, trước sau, sau vậy và Chúa không trở lại. Tại sao Ngài không trở lại? Lý do thứ hai, theo Lewis, đó là vì thuyết tiến hóa là lý thuyết cho rằng con người có thể tự đem lại tiến bộ không cần đến Chúa. Con người cho rằng họ có thể tự thăng tiến. Lý do thứ ba là sự trở lại của Chúa Cứu Thế nằm ngoài mọi mối quan tâm của những người sống trong ảnh hưởng của chủ nghĩa duy vật chất. Chúng ta chỉ biết hưởng thụ những gì mình thích nhất trên trần gian. Dù C.S. Lewis đã qua đời từ nhiều năm, nhưng với những nhận xét trên, chúng ta thấy ông quả đã có cái nhìn đúng thời đại chúng ta hôm nay. Chỉ vài hôm trước ngày Tổng thống John F. Kennedy nhậm chức, tôi và Thượng nghị sĩ George Smathers ở Florida được mời chơi golf và thăm khu nhà của dòng họ Kennedy ở Palm Beach. Trên đường chúng tôi từ sân golf trở về, Tổng thống Kennedy dừng xe, quay lại hỏi tôi, Mục sư Billy Graham, ông có tin rằng Chúa Giê-xu sẽ sắp trở lại trái đất không? Tôi sửng sốt trước câu hỏi này. Thứ nhất là vì tôi không bao giờ nghĩ một người như Tổng thống Kennedy lại hỏi tôi câu đó. Thứ hai, tôi không chắc là ông có biết sự kiện Chúa Giê-xu sẽ trở lại hay không. Trước sự việc này, tôi chỉ gặp ông có vài lần, cho nên không biết căn bản tôn giáo của ông như thế nào. Tôi đã trả lời, thưa Tổng thống, tôi tin Chúa Giê-xu sẽ trở lại. Tổng thống Kennedy bảo, vậy thì nhờ ông giải thích cho tôi. Trong ít phút sau đó, tôi có cơ hội nói với ông về sự kiện Chúa Giê-xu sẽ trở lại. Tôi thường tự hỏi tại sao Tổng thống Kennedy đã hỏi tôi câu hỏi đó, và tôi nghĩ một phần câu trả lời đã đến khoảng 3 năm sau, khi ông bị ám sát. Hồng Y Cushing đã đọc những câu kinh thánh trong Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất chương 4 câu 16 đến câu 18, tôi trích dẫn ở đầu chương này, trong tang lễ Tổng thống Kennedy. Và hàng triệu người trên khắp thế giới đã theo dõi buổi lễ trên truyền hình. Câu 17 trong phân đoạn kinh thánh trên nổi bật hẳn lên. Kế đến chúng ta là kẻ sống mà còn ở lại, sẽ cùng nhau đều được cất lên với những người ấy giữa đám mây, tại nơi không trung mà gặp Chúa. Từ ngữ cất lên được dịch từ nguyên ngữ Hy Lạp có nghĩa là đem đi bất ngờ nhanh chóng. Ngày đó sẽ đến rất mau khi Chúa Giê-xu trở lại, bất ngờ đem đi những người theo Ngài từ tất cả các nghĩa trang trên thế giới. Và tất cả chúng ta là những người đang sống, sẽ cùng nhập bọn với họ, ra đi trong một cuộc xuất hành vĩ đại. Đây chính là hy vọng tương lai của Cơ Đốc nhân.
Không chỉ ca ngâm bóng vắng nữa. đấng hẹn thiên thần cất cao lên từng bước trên đó tiếng loa truyền lời thiên thần Gabriel đây ngài Chúa đến đem mọi quyền làm vua trên khắp muôn dân ngài đến trên mây trời rực rỡ hào quang trên quãng trống Chúa cha vinh quy xuống tôn vinh một chiếc con mắt ngước lên nhìn mà run sợ trước ngoại linh đến ngày Chúa đến ai vui mừng và ai kinh hãi lo con ngày Chúa Giêsu ngự xuống trần gian muôn người theo ngài giờ được Chúa đem lên trên mây cao bao ngày mong chờ được gặp Chúa trên không trung vui sao ngày xưa quân dữ tốt gươm đầm ngài giờ đây sợ hãi khóc than kêu nài bao ngày mong chờ được gặp Chúa Giêsu nơi vinh quang ôi ngày vui mừng phần thưởng Chúa ban trên nơi cao xa ngàn muôn tiếng hát bao trời hoan ca con Chúa Giêsu tái đồng trần gian xin ngài tự xót cứu linh hồn của tôi được Chúa đem đến nơi miền thiên quốc trong muôn đời mừng vui chiêm ngưỡng tiên nhang ngày cứu Chúa Giêsu ngự ra xuống trần.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Theo chân Chúa cứu thế. Cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình phát thanh nguồn sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.
Đường hoang vắng xa vời, cần ai soi lối, mỗi bước đi trong đời. Nguyện Chúa nắm tay tôi.